Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Phương, Trọng Thành, Tú Anh, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu 23 tháng 10 năm 2020. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden có cuộc tranh luận cuối cùng, đặc biệt tập trung vào dịch COVID-19 và nạn tham nhũng. Có hơn 41.600 ca nhiễm COVID mới chỉ trong vòng 24 giờ, Pháp giới nghiêm thêm 38 tỉnh. Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican triển hạn thỏa thuận lịch sử về việc bổ nhiệm giám mục. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, về cuộc đọ sức giữa Donald Trump và Joe Biden, các cuộc thăm dò dư luận năm 2020 liệu có đáng tin cậy hơn so với năm 2016 hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ vẫn cứng rắn với Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông, cho dù tân Tổng thống là Joe Biden hay Donald Trump. Thưa quý vị, tối hôm qua tại thành phố Nashville, bang Tennessee, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden đã tham gia cuộc tranh luận cuối cùng trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Hai ông đặc biệt đối đầu nhau về vấn đề đối phó với dịch COVID-19 và cáo buộc nhau về tham nhũng.
Để tránh tái diễn cảnh hỗn loạn trong cuộc tranh luận đầu tiên lần này, ban tổ chức đã quyết định tắt micro của người này trong 2 phút đầu khi người kia trả lời từng câu hỏi về các vấn đề dịch COVID-19, sắc tộc, biến đổi khí hậu, chính sách ngoại giao, v.v. Riêng về đại dịch COVID-19, cựu Phó Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã tuyên bố một lãnh đạo chịu trách nhiệm về cái chết của bao nhiêu người như thế thì không thể tiếp tục làm Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Biden dự báo một mùa đông u ám đối với nước Mỹ, quốc gia hiện có số người chết vì virus corona nhiều nhất thế giới, với hơn 222.000 ca tử vong. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ còn cáo buộc Tổng thống Cộng hòa Donald Trump vẫn chưa có một kế hoạch để ngăn chặn đại dịch. Đáp lại ông Biden, Tổng thống Trump khẳng định, chúng tôi chống dịch bệnh một cách kiên quyết. Tổng thống Mỹ nhắc đến việc bản thân ông đã bị nhiễm COVID-19, phải nhập viện rồi khỏi bệnh, và một lần nữa ông bảo đảm là đã được miễn nhiễm. Ông Trump còn tuyên bố, chúng ta sắp có một vaccine, sẽ được thông báo trong những tuần tới, nhưng ông không nói cụ thể là bao nhiêu tuần nữa. Tổng thống Cộng hòa còn cáo buộc ứng cử viên Dân chủ Biden muốn phong tỏa trở lại cả nước, đồng thời chỉ trích cách đối phó dịch COVID-19 của một số thống đốc Dân chủ, nhất là tại New York, tâm chấn đầu tiên của đại dịch tại Hoa Kỳ. Như ông đã báo trước, trong cuộc tranh luận tối qua, Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Biden giải thích về những cáo buộc tham nhũng liên quan đến các hoạt động của con trai Hunter Biden ở Trung Quốc và Ukraine, khi ứng cử viên Dân chủ còn là Phó Tổng thống Mỹ. Ứng cử viên Dân chủ đáp lại, trong đời tôi chưa hề nhận một đồng nào của nước ngoài. Ông Biden còn cáo buộc ngược lại là Tổng thống Trump vẫn không chịu công bố các bản khai thuế của ông.
Nhưng liệu các cuộc thăm dò dư luận có đáng tin cậy hay không? Mời quý vị trở lại chủ đề này trong mục mỗi ngày một sự kiện. Về quan hệ Mỹ-Iran, hôm qua chính quyền Mỹ ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều tổ chức chống chính quyền Iran bị cáo buộc can thiệp vào cuộc tranh cử đang diễn ra tại Mỹ.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo khẳng định là chế độ Iran đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm can thiệp vào bầu cử Mỹ, gieo rắc bất đồng trong cử tri, bằng cách phổ biến các tin tức bị bóp méo, thông tin bịa đặt trên mạng Internet nhằm hướng cử tri đến các quyết định sai. Theo Bộ Tài chính Mỹ, thì mục tiêu của các thế lực trong chính quyền Iran chính là phá hoại tiến trình dân chủ tại Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, đối tượng trừng phạt chính của Bộ Tài chính Mỹ là lực lượng vệ binh cách mạng và cốt tức các đơn vị của vệ binh cách mạng hoạt động ở nước ngoài. Vệ binh cách mạng là lực lượng bán vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ chế độ Hồi giáo Iran. Bộ Tài chính Hoa Kỳ không nói rõ là các trừng phạt nói trên có liên quan đến những cáo buộc nhắm vào Iran tối thứ Tư 21 tháng 10 do Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia John Ratcliffe đưa ra hay không. Trong cáo buộc nói trên, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết đã nhận được nhiều thư điện tử mà tác giả là người Iran có nội dung đe dọa cử tri Mỹ, khuyến khích gây rối loạn xã hội, gây bất lợi cho ứng cử viên Cộng hòa, Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Về phần mình, chính quyền Tehran khẳng định các cáo buộc của lãnh đạo tình báo Mỹ là không có cơ sở.
Về dịch COVID-19, trong vòng 24 giờ, nước Pháp ghi nhận thêm 41.622 ca nhiễm mới, theo số liệu cơ quan y tế Pháp công bố chiều tối hôm qua. Đây là số ca nhiễm COVID thường nhật cao nhất ở châu Âu từ trước tới nay. Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan quá nhanh, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo mở rộng lệnh giới nghiêm ra 38 tỉnh khác trên toàn nước Pháp và vùng hải ngoại Polynesia.
Cho đến nay, mới chỉ có vùng Paris và 8 tỉnh thành bị giới nghiêm, theo thông báo chiều tối hôm qua của Thủ tướng Pháp Jean Castex. Lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ chính thức được áp dụng đối với 38 tỉnh khác và vùng lãnh thổ hải ngoại Polynesia kể từ 0 giờ ngày mai 24 tháng 10. Như vậy, tổng cộng 54 tỉnh và 46 triệu dân trên tổng số 67 triệu người Pháp bị giới nghiêm. Theo hãng AP, tỷ lệ người bị nhiễm COVID trên 100.000 dân trong vòng một tuần qua đã tăng thêm 40%. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng nhấn mạnh virus đã lây lan với tốc độ vô cùng nhanh. Nước Pháp không còn nhiều thời gian để kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh và nếu tình hình không sớm được cải thiện thì chính phủ sẽ phải áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn nữa. Về tác động kinh tế, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire hôm qua thông báo biện pháp giới nghiêm sẽ tiêu tốn thêm 2 tỷ euro ngân sách nhà nước.
Nhìn rộng ra châu Âu, dịch bệnh cũng rất đáng lo ngại ở các nước Đông và Trung Âu, vốn đã tránh được dịch hồi mùa xuân vừa qua, như Cộng hòa Séc, Romania, Ba Lan hay Hungary.
Trong 2 tuần qua, tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân Romania ghi nhận là 4,5 người, mức cao thứ 2 ở châu Âu. Theo nhiều chuyên gia y tế, từ nay đến cuối tuần sau, các giường dành cho bệnh nhân COVID-19 đều kín chỗ. Để bảo vệ nền kinh tế, Bucharest không phong tỏa đất nước mà trao cho nhà chức trách địa phương quyền quyết định các biện pháp phòng dịch tùy tình hình cụ thể. Thế nhưng, ở các thành phố lớn, trường phổ thông, các cấp và đại học cũng như nhà hàng cơ sở biểu diễn phải đóng cửa ít nhất 14 ngày. Cộng hòa Séc cũng đang trong tình trạng báo động. Dân số chỉ có hơn 10 triệu người nhưng riêng ngày hôm qua đã có thêm 15.000 ca nhiễm. Thủ đô Praha bị phong tỏa. Kể từ 5 giờ sáng hôm qua 22 tháng 10, mọi cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa. Nếu không phải là người cùng trong gia đình thì người dân chỉ được tụ tập tối đa 2 người. Còn tại Hungary, trong vòng một tháng, số ca nhiễm thường nhật và số ca tử vong đều tăng gấp đôi. Tuy nhiên, theo France Info, chính phủ của Tổng thống Viktor Orbán tỏ ra không lo ngại, không đưa ra biện pháp khẩn cấp, người dân không bắt buộc đeo khẩu trang trên đường. Cuộc sống vẫn diễn ra gần như bình thường, người dân không bị hạn chế đi lại. Chỉ những ai trở về từ nước ngoài là phải cách ly 10 ngày.
Về tôn giáo, hôm qua Bắc Kinh và Tòa Thánh Vatican đã triển hạn thỏa thuận lịch sử về việc bổ nhiệm các giám mục, bất chấp những cảnh báo của Hoa Kỳ vì tình trạng đàn áp giáo dân tại Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo là hai bên đã quyết định triển hạn 2 năm thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục. Vào tháng 9 2018, Bắc Kinh và Vatican đã ký thỏa thuận chấm dứt một bất đồng đã kéo dài gần 70 năm về việc bổ nhiệm các giám mục. Chiếu theo thỏa thuận này, Giáo hoàng Francisco đã công nhận 8 giám mục do Bắc Kinh bổ nhiệm trước đó mà không thông qua Giáo hoàng. Đổi lại, ít nhất 2 cựu giám mục của Giáo hội Thầm Lặng đã được chính quyền Trung Quốc công nhận. Thỏa thuận này có thời hạn tạm thời 2 năm và đã dự trù sẽ được triển hạn vào tháng 10 2020. Theo hãng tin AFP, như vậy là Vatican tiếp tục tiến trình xích lại gần Trung Quốc, bất chấp lời kêu gọi của Hoa Kỳ là đừng triển hạn thỏa thuận song phương này. Vào tháng trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tố cáo là thỏa thuận giữa Bắc Kinh với Tòa Thánh đã không bảo vệ được giáo dân khỏi sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, cộng đồng khoảng 12 triệu tín đồ Công giáo ở Trung Quốc vẫn bị chia rẽ giữa một bên là Giáo hội Thầm Lặng, vẫn trung thành với Giáo hoàng, nhưng bị chính quyền Bắc Kinh xem là bất hợp pháp, và bên kia là Giáo hội yêu nước, nghe theo lệnh của chế độ. Những nhân nhượng của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm giám mục đã không giúp cải thiện tình hình của giáo dân thuộc Giáo hội Thầm Lặng, theo như lời của một linh mục tại tỉnh Giang Tây, được hãng tin AFP trích dẫn hôm qua, tố cáo là càng gần đến ngày hết hạn 2 năm của thỏa thuận tạm thời, sự truy bức càng gia tăng. Chính quyền đã gia tăng áp lực lên vị linh mục này vì ông đã từ chối gia nhập Giáo hội yêu nước. Cho nên, theo ông, việc Bắc Kinh và Vatican triển hạn thỏa thuận về bổ nhiệm giám mục khiến giáo dân càng hoang mang và tuyệt vọng. Về phía giáo hội chính thức, không linh mục nào nhận trả lời phỏng vấn của AFP.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay tham gia lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Sau tràng vỗ tay tán thưởng của hàng ngàn quân nhân và cựu chiến binh, Tập Cận Bình phát biểu, xin trích, cuộc giao tranh ác liệt quân đội Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã đánh bại đối thủ được trang bị đến tận chân răng và phá tan huyền thoại về sự bất khả chiến bại của quân đội Mỹ. Ông Tập còn nói thêm là Trung Quốc sẽ không bao giờ đứng yên khi chủ quyền bị đe dọa và sẽ không bao giờ để bất kỳ quân đội nào xâm lăng hoặc chia cắt đất nước. Theo AFP, phát biểu này nhằm ám chỉ Đài Loan và Mỹ. Chiến tranh Triều Tiên là cuộc xung đột đầu tiên và cho đến nay vẫn là cuộc xung đột duy nhất mà quân đội Trung Quốc và Mỹ giao tranh trực tiếp với nhau. Tại Trung Quốc, cuộc xung đột với Mỹ vẫn được gọi là cuộc chiến kháng Mỹ viện Triều. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn là đồng minh thân thiết nhất của Bình Nhưỡng. Hiện giờ quan hệ của Trung Quốc với chính quyền của Donald Trump đang ở mức xấu nhất. Nhiều nhà bình luận cho rằng Tập Cận Bình tận dụng lễ kỷ niệm này để đưa ra thông điệp trực tiếp nhắm vào Washington. Đối với một giáo sư quan hệ quốc tế, Đại học Nhân dân Bắc Kinh, những lễ tưởng niệm kiểu này nhằm đáp trả áp lực tối đa mà chính quyền Donald Trump gây ra đối với Trung Quốc và nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô hạn chế có thể xảy ra với Hoa Kỳ. Còn trong ngày hôm qua, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính Trung Quốc đã cứu đất nước ông khỏi bị bại trận. Ông Kim cũng đến đặt vòng hoa tưởng niệm lên mộ của con trai nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông vì người này đã bỏ mạng trong chiến tranh Triều Tiên.
Về hồ sơ người Rohingya, hôm qua các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết sẽ đóng góp thêm khoảng 600 triệu đô la để giúp người tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Nhân một hội nghị quốc tế tại Geneva được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Từ Geneva, thông tín viên Jeremy Lange gửi về bài tường trình.
Depuis le début de leur exode en 2017, environ 860.000 Rohingyas ont trouvé refuge.
Kể từ cuộc di tản năm 2017, khoảng 860.000 người Rohingya đã chạy sang sống tị nạn tại một trại chật kín người ở Kosbaja, vùng biên giới bên phía Bangladesh. Điều kiện y tế và an ninh ở đây rất tồi tệ. Tình hình lại còn tồi tệ hơn do có đại dịch COVID-19 và do các vụ đụng độ giữa những băng đảng buôn bán ma túy. Hậu quả là ngày càng có nhiều người muốn rời khỏi Miến Điện bằng ngõ khác. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc Filippo Grandi nói, có nguy cơ là người Rohingya mất hết hy vọng, thể hiện qua việc ngày càng có nhiều người muốn rời khỏi Miến Điện. Chỉ trong năm nay đã có 2.400 người tị nạn vượt biên bằng tàu trong điều kiện rất nguy hiểm và nhiều người đã trôi dạt trên biển có khi hàng mấy tháng trời. Ít nhất 200 người tị nạn Rohingya đã chết trên biển trong năm nay. Mỹ hứa sẽ đóng góp 200 triệu đô la, Liên hiệp châu Âu 113 triệu đô la, Anh Quốc 60 triệu đô la. Theo cái nhìn của ông Filippo Grandi, những số tiền nói trên phản ánh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với người Rohingya. Vấn đề là hiện giờ đó chỉ mới là những cam kết tài trợ để bù cho hàng tỷ đô la mà Phủ Cao ủy tị nạn kêu gọi quốc tế đóng góp để giúp người Rohingya chỉ trong năm 2020.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Chuyển sang cuộc xung đột Thượng Karabakh, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao chiến giữa Armenia và Azerbaijan từ hồi cuối tháng 9 cho đến nay đã lên đến gần 5.000 người. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua phát biểu như trên tại một diễn đàn được phát trực tiếp trên truyền hình.
Chủ nhân Điện Kremlin ngày hôm qua cho biết, theo thông tin mà Moscow có được, thì Armenia và Azerbaijan đều thiệt hại mỗi bên hơn 2.000 người trong cuộc xung đột kéo dài gần một tháng qua. Nhà chức trách của vùng Thượng Karabakh thì ghi nhận có 874 quân nhân và 37 thường dân thiệt mạng. Chính quyền Baku không công bố số binh lính bị chết nhưng cho biết có 61 thường dân thiệt mạng, nhưng cả hai bên đều khẳng định đã tiêu diệt hàng nghìn quân lính của đối phương. Ngày hôm qua, Tổng thống Azerbaijan viết trên Twitter là quân đội nước này đã lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ vùng biên giới với Iran ở phía nam vùng Thượng Karabakh, nhưng chính quyền Erevan đã bác bỏ thông tin nói trên. Còn hãng tin Nga RIA Novosti trích dẫn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Armenia, theo đó các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra dọc khu vực biên giới nói trên, nên không thể nói là Baku đã kiểm soát được khu vực này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn tiếp tục có các nỗ lực ngoại giao để đạt được lệnh hưu chiến giữa Armenia và Azerbaijan. AFP cho biết chiều hôm qua, nguyên thủ Pháp đã tiếp đồng nhiệm Armenia tại Điện Élysée sau khi điện đàm với Thủ tướng và Tổng thống Azerbaijan.
Vẫn tại châu Âu, Tòa Bảo hiến Ba Lan hôm qua ra thông báo phán quyết hạn chế gần như toàn bộ việc tự nguyện phá thai ở trong nước. Tòa Bảo hiến cho rằng việc sử dụng biện pháp này trong trường hợp thai nhi bị dị tật nghiêm trọng, từng là một trong số ba trường hợp duy nhất còn được cho phép đến lúc này, là không hợp hiến. Ba Lan là một trong số các quốc gia châu Âu có luật chống phá thai nghiêm ngặt nhất. Từ Warsawa, thông tin viên đài RFI Sara Bakakloku tường thuật về phản ứng của cả hai phe ủng hộ và phe chống.
À l'annonce de la décision du tribunal constitutionnel, des cris de joie éclatent.
Ngay khi tòa bảo hiến thông báo phán quyết, nhiều tiếng reo hò vui mừng vang lên. Từ sáng sớm, nhiều người đấu tranh chống phá thai đã tụ tập trước cổng tòa án. Casa Godec thuộc Quỹ Sự Sống và Gia Đình tổ chức thu thập các kiến nghị công dân chống phá thai thở phào. Cô nói, đây là một thắng lợi cho Ba Lan mà cho cả châu Âu nữa. Điều được tỏ rõ hôm nay là chúng ta có thể tăng cường việc bảo vệ sự sống. Tại Ba Lan, hầu như tất cả các vụ phá thai hợp pháp đều có liên quan đến các bào thai bị dị tật nặng. Do vậy, quyết định của Tòa Bảo hiến làm cho việc tự nguyện phá thai trên thực tế tại Ba Lan gần như hoàn toàn bất khả thi. Natalia Broniakzik, làm việc cho một tổ chức hỗ trợ phụ nữ Ba Lan phá thai ở nước ngoài, cho biết: "Tôi có cảm giác là đất nước này đang tìm cách giết tôi. Người ta đã biết rõ là rất khó được phá thai ở Ba Lan do những đạo luật ngu xuẩn, những vị bác sĩ, sự kỳ thị. Ngày mai, điều đó sẽ còn khó hơn. Hôm nay tôi thật sự bị sốc. Kể từ giờ, chỉ có những trường hợp phá thai do bị hãm hiếp, loạn luân hay trong trường hợp nguy hiểm cho sức khỏe người phụ nữ là mới được phép ở trong nước."
Sarah Bakalugu, Varsovie, RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Kẻ sát hại giáo viên Samuel Paty đã tiếp xúc với quân thánh chiến ở Syria, theo một nguồn tin theo dõi sát hồ sơ này. Abdullah Anzorov, kẻ chặt đầu giáo viên sư địa Samuel Paty ở Conflans-Sainte-Honorine ngoại ô Paris ngày 16 tháng 10 vừa qua, đã từng tiếp xúc với một quân thánh chiến người Nga ở Syria. Danh tính của quân thánh chiến này hiện chưa được xác định. Người ta chỉ biết là địa chỉ IP của người này là ở Idlib, cứ địa cuối cùng của phiến quân và quân thánh chiến ở Syria.
Về tình hình lũ lụt tại nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam, tính cho đến ngày hôm qua, đã có 117 người chết và tổng cộng hơn 50 người mất tích, nhiều hơn 30 người so với con số được đưa ra cách nay 3 hôm. Cứu trợ người dân ở các vùng bị ngập lũ là thách thức hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Trong những ngày gần đây, việc ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi quyên góp được hơn 100 tỷ đồng giúp những người dân vùng bị nạn là chủ đề gây tranh luận. Rất nhiều người ủng hộ nhưng cũng có một số người phản đối nhân danh một nghị định của chính phủ. Ngày hôm nay, phát biểu bên lề Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đã khẳng định hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hoàn toàn không vi phạm luật dân sự Việt Nam.
Hội đồng châu Âu hôm qua thông báo trừng phạt lãnh đạo tình báo quân đội Nga và một sĩ quan tình báo vì có liên quan đến vụ tấn công mạng nhắm vào nghị viện Đức hồi mùa xuân năm 2015.
Mỗi ngày một sự kiện.
Về cuộc đọ sức Trump Biden, các cuộc thăm dò ý kiến năm 2020 liệu có đáng tin cậy hơn so với năm 2016 hay không? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, hai tuần lễ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, trong dư luận dường như đã hình thành hai luồng quan điểm trái ngược. Quan điểm dựa trên các thăm dò dư luận cho rằng khả năng thắng cử nghiêng hẳn về phía ông Joe Biden, tổng thống mãn nhiệm rất ít cơ hội. Quan điểm ngược lại tin vào chiến thắng của ông Donald Trump. Những người theo quan điểm này dẫn lại bài học đau đớn. Theo đó, các cuộc thăm dò dư luận đã bất ngờ trước thất bại của bà Hillary Clinton năm 2016. Thăm dò dư luận năm nay liệu đã rút ra được các bài học hay không? Các thăm dò dư luận vào thời điểm hiện nay cho thấy ứng cử viên Joe Biden dẫn trước trên toàn quốc gần 9 điểm, khoảng cách được coi là chưa từng thấy tại Mỹ kể từ cuộc bầu cử năm 1936 đối với một ứng cử viên đối đầu với ứng cử viên tổng thống mãn nhiệm. Về điểm này, ứng cử viên Đảng Dân Chủ đang ở một vị trí hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của hệ thống bầu cử Mỹ là người thắng cuộc không phải do cử tri toàn quốc quyết định mà phụ thuộc vào số đại cử tri được bầu tại các bang ủng hộ. Hiện tại ở Hoa Kỳ, 48 trên tổng số 50 bang có quy định là bên nào có được đa số phiếu dân bầu thì giành được toàn bộ số đại cử tri của bang. Năm 2016, cùng thời điểm này, ứng cử viên Hillary Clinton đã dẫn trước khoảng 5 điểm, tương đương với chênh lệch 3 triệu cử tri trên toàn quốc. Nhưng mức ủng hộ này đã không đủ để bà Clinton giành chiến thắng tại một số bang có tính chất quyết định, thường được gọi là bang chiến trường hay bang bất chắc. Trả lời đài Pháp France Info, ông John Fortier, chuyên gia Viện Tư vấn Chính sách Lưỡng Đảng của Hoa Kỳ, có trụ sở tại Washington cho biết là năm nay các viện thăm dò dư luận đã tiến hành nhiều điều tra hơn tại các bang quyết định, vốn đã dẫn đến chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump năm 2016. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, ông Mathieu Gallard, giám đốc nghiên cứu của Viện Thăm dò Dư luận Pháp Ipsos France, đã điểm lại một số sai lầm căn bản của đa số các cuộc thăm dò dư luận năm 2016. Đồng thời, ông nhấn mạnh là thăm dò dư luận năm nay đáng tin cậy hơn nhiều so với cách này 4 năm, vì đã có những điều chỉnh lớn, đặc biệt là chú ý đến nhóm các cử tri có ít bằng cấp hay trình độ học vấn thấp. Sai lầm lớn của nhiều thăm dò dư luận năm 2016 là đã quá chú trọng đến giới có bằng cấp cao, thiên về ủng hộ bà Clinton, trong lúc những người có học vấn thấp hơn thì bầu cho ông Donald Trump nhiều hơn. Một sai lầm quan trọng khác trước đây là đã bỏ qua thành phần cử tri lưỡng lự, vốn chiếm số lượng lớn tại các vùng sản xuất công nghiệp bị suy yếu ở Tây Bắc nước Mỹ. Khu vực Rust Belt ước tính từ 8 cho đến 10%. Đại đa số nhóm cử tri này đã chọn ông Donald Trump vào phút chót. Các thăm dò dư luận hiện nay với sự chú ý đặc biệt dành cho nhóm cử tri ít bằng cấp cho thấy ứng cử viên Biden rõ ràng đã dẫn trước tại các bang quyết định như Wisconsin hay Pennsylvania, nhiều hơn hẳn so với bà Clinton trước đây. Một khu vực quan trọng khác cũng rất được giới chuyên gia thăm dò năm nay chú ý, đó là các bang miền Nam nằm trong vùng Sun Belt, tức các bang ở vùng đất miền Nam ấm áp, được coi là căn cứ địa của phe Cộng hòa. Theo chuyên gia Matthew Gallagher, thì nhiều thành trì của Đảng Cộng hòa như các bang Arizona, Georgia, North Carolina hay Texas có thể ngả sang phe Dân chủ. Tại các tiểu bang nói trên, thăm dò dư luận năm nay đặc biệt chú ý đến số cử tri lưỡng lự. Chỉ riêng việc Tổng thống mãn nhiệm phải tiến hành nhiều cuộc vận động tranh cử tại chính các bang chiến trường này cho thấy phần nào phe Cộng hòa đang phải giành bóng trên sân nhà. Chuyên gia viện Ipsos rất chú ý đến tỷ lệ người lưỡng lự năm nay chỉ vào khoảng 5%, tức thấp hơn nhiều so với cuộc tranh cử năm 2016. Hay nói một cách khác, xu hướng đảo chiều rất khó xảy ra. Tranh cử Tổng thống Mỹ thường được ví như một cuộc chạy dai sức hơn là chạy nước rút. Đa số thăm dò dư luận suốt từ đầu năm đến nay đều ghi nhận một khoảng cách ổn định giữa hai đối thủ. Đã không có bất cứ một biến cố lớn nào, dù là đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế hay tranh luận trực tiếp, ảnh hưởng đáng kể đến thái độ của cử tri. Theo trang mạng có uy tín hàng đầu về tranh cử ở Mỹ, 538, thì ứng cử viên Biden có cơ may chiến thắng đến 87%. Tuy nhiên cơ may 87% không có nghĩa là chắc thắng. Tuần báo Pháp L'Express cũng chỉ ra một số điểm bất định, cụ thể là thái độ bất hợp tác của một số cử tri. Nhiều người trong bụng ủng hộ ông Donald Trump nhưng không bộc lộ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Huffington Post, chuyên gia Matthew Gallagher cũng nêu ra một điểm dè dặt khác. Đó là thăm dò dư luận tại Mỹ ở các bang thường chỉ được làm với khoảng từ 700 cho đến 800 người. Sai số như vậy có thể sẽ lớn hơn đáng kể so với các mẫu có đông người trả lời hơn.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Đại dịch COVID-19 làm bất bình đẳng xã hội gia tăng tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Ấn Độ, Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN bị thách thức vì những chia rẽ nội bộ. Minh Anh thực hiện với phần phân tích của nhà nghiên cứu David Cao Hù, Trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, mời quý vị đến với đề tài Mỹ vẫn cứng rắn với Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông, cho dù tân Tổng thống là Joe Biden hay Donald Trump.
Ngày 3 tháng 11 tới đây, cường quốc lớn nhất hành tinh sẽ bầu ra một lãnh đạo mới. Kết quả cuộc bầu cử năm 2020 sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với địa chính trị thế giới. Một trong những vấn đề quan trọng mà chính quyền Joe Biden hay Donald Trump nhiệm kỳ 2 phải xem xét là chính sách của Mỹ đối với châu Á và Trung Quốc, với một trong những vấn đề nổi cộm là Biển Đông. Điều mà không một ai có thể phủ nhận là với Tổng thống Donald Trump và chủ trương gây sức ép toàn diện của ông trên Trung Quốc, châu Á đã chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đây là một chuyển biến đã có từ thời chính quyền Obama với chiến lược xoay trục qua châu Á. Nhưng với việc Tổng thống Trump nhấn mạnh vào chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, chính sách đối ngoại của Mỹ như đã chuyển trọng tâm từ Trung Đông để quay sang tập trung vào châu Á. Vấn đề mà nhiều nhà quan sát ghi nhận là trong suốt thời kỳ tiền bầu cử tại Mỹ, do việc thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc là một chủ đề ăn khách, chính quyền của ứng cử viên Trump đã có những động thái quyết liệt, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông, trong lúc đối thủ của ông là Biden cũng không thể để lộ vẻ thua kém. Câu hỏi đặt ra là, một khi bầu cử xong, cơn sốt chống Trung Quốc lắng xuống, thì chính sách châu Á của Mỹ, và nhất là chính sách Biển Đông, sẽ ra sao?
Theo giới quan sát về đại thể chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và chính sách Biển Đông mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phác họa sẽ được duy trì, và tân chủ Nhà Trắng sẽ phải đưa ra vô số quyết định quan trọng về cách dấn thân sâu hơn vào châu Á và quản lý căng thẳng với Trung Quốc.
Trong bài phân tích mang tựa đề Biển Đông và Tổng thống sắp tới của nước Mỹ, đăng ngày 20 tháng 10 vừa qua trên trang mạng Diễn đàn Chính sách của Hội Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương tại Úc, chuyên gia Indonesia Aristio Rizka Dharmawan cho rằng, bất kể là ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tới đây ở Mỹ, chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ sẽ không có thay đổi lớn mà vẫn tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc như hiện nay. Lý do rất đơn giản, kinh tế châu Á đang ngày càng quan trọng hơn đối với thế giới và nhiều học giả đã tuyên bố thế kỷ 21 là thế kỷ châu Á. Đối với Mỹ, việc tập trung chính sách đối ngoại nhiều hơn vào vùng châu Á chắc chắn sẽ có lợi cả về mặt chiến lược lẫn kinh tế. Tuy nhiên, Đây lại là điều nói thì dễ nhưng làm thì khó. Trong vài năm gần đây, thế giới đã chứng kiến quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Với cuộc chiến thương mại và căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, nhiều nhà phân tích cho rằng một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tất yếu nổ ra. Theo chuyên gia Indonesia, một trong những xung đột chính ở khu vực châu Á vẫn là Biển Đông. Dù không phải là một bên tranh chấp, nhưng Mỹ đã dấn thân rất nhiều với mục tiêu bảo đảm quyền tự do hàng hải. Trong mấy năm gần đây, dưới thời chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Biển Đông và Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã đưa ra một tuyên bố chính thức mạnh mẽ ủng hộ các quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp với Bắc Kinh.
Câu hỏi thường được nêu lên là sau bầu cử, Washington vẫn sẽ giữ chính sách cứng rắn đó ở Biển Đông hay là sẽ giảm bớt sự hiện diện trong khu vực tranh chấp? Khi xem xét phát biểu của cả hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống cũng như phân tích lợi ích của nước Mỹ trong khu vực, câu trả lời trước mắt là sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông khó có thể thu hẹp lại.
Cả Joe Biden lẫn Donald Trump có khả năng tiếp tục coi châu Á và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong thời gian vận động tranh cử vừa qua, cả Trump lẫn Biden đều tố cáo lẫn nhau là yếu đuối trước Trung Quốc. Điều này cho thấy tầm quan trọng trong tương lai của vấn đề Trung Quốc, bất kể ai lên nắm quyền ở Washington. Về phần Joe Biden, ông đã không ngần ngại gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một tên côn đồ và đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Kinh. Dù không đề cập cụ thể đến tranh chấp Biển Đông, tham luận gần đây của ông trên tạp chí Mỹ Foreign Affairs vẫn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Về phía Tổng thống Donald Trump, trong suốt nhiệm kỳ của ông, Mỹ đã có một chính sách nhất quán ở Biển Đông với việc nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực tranh chấp. Cùng với các chính sách của hai ứng cử viên tổng thống, chỉ cần nhìn vào toàn cảnh địa chính trị thì hiểu được vì sao chính sách Mỹ sẽ không thay đổi. Mặc dù không phải là một bên tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp, nhưng Hoa Kỳ có lợi ích rất đáng kể trong việc đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Hơn nữa, một sự dấn thân bền vững vào cuộc tranh chấp có thể giúp Hoa Kỳ có thêm ảnh hưởng và tính chính đáng ở Đông Nam Á để bảo vệ các đồng minh trong khu vực.
Cùng một quan điểm với nhà nghiên cứu Indonesia Aristio Rizka Damawan, chuyên gia Úc Walter Lohmann cũng cho rằng dù ông Trump ở lại Nhà Trắng hay nhường chỗ lại cho ông Biden, chiến lược mang tính tiến công của Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương vẫn sẽ được thúc đẩy, điểm khác biệt chỉ liên quan đến cách thức và quy mô mà thôi.
Trong bài phân tích đăng ngày 20 tháng 10 trên trang mạng The Strategist của Viện Nghiên cứu ASPI tại Úc, ông Lohmann đã nêu bật một số thành công ban đầu của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chính quyền Donald Trump đã đề ra. Đó là việc quân đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được triển khai trong vùng, trong khi Washington đã duy trì các liên minh của Mỹ trong toàn khu vực, cũng như các cam kết ngoại giao đối với Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Mỹ còn thúc đẩy nhiều sáng kiến ngoại giao mới ở những nơi như Biển Đông và sông Mekong. Tính chất nhất quán của chính quyền Trump trong việc thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đã có tác dụng lôi cuốn các nước khác, cũng đề ra những chiến lược tương tự, chẳng hạn như trường hợp của nước Đức. Về phía đối thủ của ông Trump là cựu phó tổng thống Joe Biden, chính sách châu Á mà ông gợi lên trong thời gian vận động tranh cử không khác gì mấy so với chính sách châu Á truyền thống của Hoa Kỳ. Ngoài việc sửa chữa những thiệt hại mà ông cho là tổng thống Trump đã gây nên. Điều lý thú mà Walter Lohmann ghi nhận là chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Biden nếu ông đắc cử sẽ giống với tài liệu năm 2017 của chính quyền Donald Trump hơn bất kỳ thứ gì từng được đưa ra dưới thời chính quyền Barack Obama.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden có cuộc tranh luận cuối cùng, đặc biệt tập trung vào dịch COVID-19 và nạn tham nhũng. Có hơn 41.600 ca nhiễm COVID mới chỉ trong vòng 24 giờ, Pháp giới nghiêm thêm 38 tỉnh. Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican triển hạn thỏa thuận lịch sử về việc bổ nhiệm giám mục. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện về cuộc đọ sức giữa Donald Trump và Joe Biden, các cuộc thăm dò dư luận năm 2020 liệu có đáng tin cậy hơn so với năm 2016 hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ vẫn cứng rắn với Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông, cho dù tân Tổng thống là Joe Biden hay Donald Trump. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Tòa Thánh Vatican gia hạn hiệp định tạm thời với Trung Quốc, ý kiến của Đức Giáo Hoàng về hôn nhân đồng tính, sân sau của Putin bất ổn, COVID-19 bất chấp giới nghiêm, dư âm vụ giáo sư sử địa Pháp Samuel Paty bị khủng bố Hồi giáo sát hại là những chủ đề trên báo Pháp ngày hôm nay 23 tháng 10, 2020. Samuel Paty, gương mặt của Cộng hòa Pháp, Le Monde đã đưa tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron trong buổi lễ tưởng niệm nhà giáo bị chặt đầu lên trang nhất. Tình trạng lây lan của COVID-19 đã đến đâu? Thủ tướng Pháp nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng, tựa chính của Le Figaro. Đồng nghiệp Liseco đăng bức ảnh đường phố vắng tanh vào giờ giới nghiêm để minh họa cho viễn ảnh nền kinh tế nguy ngập.
Luật kết hợp dân sự cho hai người đồng tính, Đức Giáo Hoàng thật sự muốn nói gì? Tựa của La Croix dẫn đầu cho một loạt bài phân tích không riêng gì của Nhật báo Công giáo. Cùng với quyết định gia hạn hiệp định tạm thời với Bắc Kinh, đó là hai chủ đề có nguy cơ gây chia rẽ trong nội bộ Công giáo.
Vào đầu, Nhật báo Công giáo cho biết trong cuốn phim tài liệu truyền hình, Giáo Hoàng tỏ ý mong muốn các cặp đồng tính phải được bảo vệ qua một đạo luật kết hợp dân sự. Trong những nước chưa có luật này, từ lúc còn là giám mục và từ khi làm Giáo Hoàng, Đức cha Francisco chưa bao giờ ủng hộ hôn nhân đồng tính. Hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ, hết lời dẫn. Vấn đề là niềm mong muốn này đã gây ra tranh luận, phải chăng giáo lý của giáo hội đang có chuyển biến. Nhật báo Công giáo mời hai cây bút thần học lý giải. Đức ông Pierre de Berger thẩm định khi Đức Giáo Hoàng trình bày là Ngài không có quyền phê phán khi có một người đồng tính tìm đến Chúa, thì đó là phát biểu phát xuất từ đáy lòng của một linh mục. Giáo hội phải lưu tâm đến mọi hoàn cảnh của nữ giới và nam giới trong thời đại chúng ta, phải mở vòng tay đón tiếp và không xô đuổi bất kỳ ai. Linh mục Laurent Lemoine, cây bút thần học thứ hai, kêu gọi phải tìm hiểu Đức Giáo Hoàng thật sự muốn nói gì. Còn quá sớm để kết luận là Francisco chuyển hướng. Giáo hội nên quyết định ngưng chống đối tính chính đáng của những cặp đồng tính sống chung dưới mái nhà, mà Công đồng Vatican II gọi là phải nhìn nhận thực tế của trần thế. Giáo hội cũng nên phát khởi một công trình nghiên cứu thần học, tạo điều kiện cho các cặp và gia đình người đồng tính không chỉ được bao dung mà còn phải được chấp nhận một cách chân thật trong cộng đồng xã hội. Để kết luận, tác giả thẩm định là tuyên bố của Đức Giáo Hoàng không gây hệ quả gì cho quyền lực của Tòa Thánh, ít nhất là trong giai đoạn này. Còn theo Le Monde, lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng trong phim tài liệu bị phe bảo thủ xem là chệch hướng và công khai phản đối. Cụ thể là giám mục Thomas Tobin ở bên Hoa Kỳ đã phản ứng như sau. Tuyên bố của Đức Giáo Hoàng đi ngược lại giáo lý bất di bất dịch của giáo hội về kết hợp dân sự giữa những người cùng giới tính. Giáo hội không thể ủng hộ quan hệ một cách khách quan là chuyện phi luân lý này. Nhật báo Thiên tả Liberation cũng đặt câu hỏi theo lối chơi chữ. Giáo hội có sẵn sàng kết hợp với Đức Giáo Hoàng hay chưa? Điều chắc chắn theo Liberation là Tòa Thánh lo ngại nội bộ rạn nứt.
Tòa Thánh triển hạn với Bắc Kinh một thỏa thuận gây tranh cãi vì ước mơ muốn đi sang Trung Quốc mà Đức Giáo Hoàng công nhận 8 giám mục do Bắc Kinh tấn phong. Nhật báo Thiên Hữu cho độc giả biết ai là người chủ sướng, đó là Hồng Y Pietro Parolin, ngoại trưởng của Tòa Thánh.
Đây là vấn đề không những gây tranh cãi mà còn làm cho giáo dân thất vọng. Theo Le Figaro, bất chấp mọi phản đối, Giáo Hoàng Francisco đã bám chặt vào ước mơ Trung Quốc, bật đèn xanh, tái triển hạn thỏa thuận với chính quyền Cộng sản Bắc Kinh về vấn đề bổ nhiệm giám mục. Trong bối cảnh gặp đối kháng trong lĩnh vực địa chính trị bị Mỹ và nhiều nước chỉ trích về vụ dịch COVID, quyết định này do Hồng Y Pietro Parolin, kiến trúc sư của chính sách thân thiện với Bắc Kinh thông báo vào ngày hôm qua là một tin mừng cho chính quyền Trung Quốc trong nỗ lực ve vãn nhà nước châu Âu cuối cùng còn thủy chung với Đài Loan. Muốn theo dấu chân của linh mục dòng tên Matteo Ricci, truyền bá đạo Thiên Chúa vào triều đình Trung Hoa ở thế kỷ thứ 16, Đức Giáo Hoàng Francisco chấp nhận nhìn nhận 8 giám mục do Bắc Kinh bổ nhiệm, đổi lại có ít nhất 2 vị do Tòa Thánh bổ nhiệm phải được Bắc Kinh nhìn nhận. Thế nhưng từ 2 năm nay tình hình vẫn căng thẳng. Những giáo dân thuộc giáo hội thầm lặng tiếp tục bị chính quyền ngược đãi như tín đồ hạng 2. Điển hình là giám mục Vinh Sơn, Quách Hy Cẩm thuộc giáo phận Mân Đông Phúc Kiến bị buộc phải nhượng quyền cai quản cho giám mục nhà nước Chim Từ Lộc ngày 4 tháng 10, 2 tuần trước khi Trung Quốc được tin mừng. Trong nội bộ giáo hội, nhiều người đã công khai cáo buộc tòa thánh đầu hàng. Hồng y Trần Nhật Quân ở Hồng Kông tố cáo Ngoại trưởng Piero Parolin nói dối và tự che mắt trước những thảm cảnh mà giáo dân Hoa Lục đang chịu đựng, chẳng hạn như biện pháp cấm thiếu niên theo đạo từ năm 2018. Chủ tịch Tập Cận Bình trong tham vọng kiểm soát toàn bộ dân chúng ở mọi giai tầng đã ghi tư tưởng của mình vào hiến pháp. Hồng y Trần Nhật Quân cảnh báo tòa thánh về cái gọi là Trung Hoa hóa tôn giáo. Trung Hoa hóa tôn giáo không mang ý nghĩa hội nhập văn hóa mà thật sự là biến đảng thành đạo. Đảng Cộng sản là thần linh mà đảng trưởng là thượng đế. Chính bầu không khí siết chặt ý thức hệ này đã cản trở ước mơ của lãnh đạo giáo hội Hoàng Vũ theo dấu chân thừa sai dòng tên Matteo Ricci. Chuyến công du Trung Quốc của Đức Giáo Hoàng khó có thể được thực hiện trước nhiều năm, cho dù Tòa Thánh đã im lặng trước chính sách đàn áp ở Hồng Kông và Tân Cương, theo phân tích của một chuyên gia về xã hội và văn hóa Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Le Monde đã phân tích diễn biến mới tại Thái Lan. Thủ tướng Thái lúng túng trước phong trào đấu tranh biến đổi không ngừng như triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long, chiến thuật của giới trẻ Hồng Kông.
Quyết định nhượng bộ của Thủ tướng Chan O-cha hủy bỏ tình trạng khẩn cấp và giả vờ như nhận lỗi không xoa dịu được phong trào tranh đấu. Sinh viên Thái không chấp nhận được hành động đàn áp thô bạo của cảnh sát hôm thứ Sáu tuần trước, trong khi phe biểu tình chỉ tụ tập một cách ôn hòa. Chưa biết trong những ngày tới tình hình sẽ diễn biến ra sao về phía chính quyền, bởi vì theo nhận định của Le Monde, chính phủ Chan O-cha ngày càng lúng túng, không có một chiến lược đồng bộ đối đầu với một phong trào đa hình đa dạng, bắt chước phong trào phản kháng tại Hồng Kông chống Trung Quốc. Biểu tình tại Thái Lan giờ đây được tổ chức theo nguyên lý dòng nước của cố tài tử điện ảnh phim võ hiệp Lý Tiểu Long. Cụ thể, mỗi ngày trên Twitter và các mạng xã hội khác nhau, thanh niên Thái cho điểm hẹn ở nhiều nơi tại thủ đô, thường là gần các trạm xe điện. Từ đó, họ nương theo các ngã đường thủ đô, tuần hành lòn lách cảnh sát. Một nhượng bộ khác của chính quyền được phóng viên Le Monde cho là quan trọng, đó là tiếp theo tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan cam kết tôn trọng tự do ngôn luận. Tòa án hình sự đã bác bỏ một quyết định của Bộ Kinh tế Kỹ thuật số là cấm đài Voice TV hoạt động. Và trong phán quyết, tòa cho phép mọi cơ quan truyền thông chuyên nghiệp có quyền trình bày quan điểm hay thông tin đúng theo đạo lý nghề nghiệp.
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn cuối cùng với cuộc tranh luận sau cùng giữa hai ứng cử viên. Báo chí Pháp chưa kịp lên khuôn, Le Monde được phân tích chiến thuật tránh đòn của Joe Biden.
Theo dõi hoạt động của cựu phó tổng thống Mỹ, thông tấn viên Jean Paris nhấn mạnh đến một số yếu tố. Thứ nhất là tin cậy vào điểm tín nhiệm trong công luận, ứng cử viên đảng Dân Chủ tỏ ra kín đáo để cho Donald Trump loay quay trong khủng hoảng y tế. Kín đáo theo nghĩa tránh những đề tài gây tranh cãi, như không cho ý kiến về câu hỏi có nên thêm thẩm phán trong tối cao pháp viện hay không, hay là cố tình tránh né các câu hỏi liên quan đến con trai Hunter Biden sau một bài báo của New York Post cũng liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Le Figaro bình luận rộng rãi về tin tình báo Mỹ tố cáo Nga và Iran can thiệp tung tin giả làm hại Donald Trump. Iran và Nga rõ ràng là muốn Joe Biden đắc cử.
Vành đai an toàn của Liên bang Nga căng thẳng, Moscow bị ép đẩy vì những biến động ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, không nên xem thường khả năng ứng phó nguội của Putin.
Theo Lysenko, càng ngày tình hình ở các quốc gia sát nách Nga càng bất ổn, từ Belarus, Kyrgyzstan cho đến Armenia và Azerbaijan. 30 năm sau khi đế quốc Cộng sản tan rã, khủng hoảng chính trị ở Belarus, Kyrgyzstan và xung đột ở Thượng Karabakh làm người ta nghi ngờ ảnh hưởng thật sự của đàn anh Moscow. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin bày tỏ mối lo ngại này. Putin không thích các cuộc biểu tình phản kháng vì nó phủ nhận tính chính đáng của các chế độ đương quyền. Tình trạng bất ổn là một phản đề biện chứng đi ngược lại những gì Tổng thống Nga chờ đợi. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo không nên xem thường khả năng đối phó của Putin. Ông ta không thích phản ứng dưới sức ép mà thôi. Cuối cùng, Le Figaro dành một trang thể thao để mừng sinh nhật 80 tuổi của cầu vương Pelé, một huyền thoại vượt thời gian.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Tú Anh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp. Dịch COVID-19 khiến bất bình đẳng tại Pháp thêm nghiêm trọng.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, COVID-19 đã làm sự bất bình đẳng xã hội thêm nghiêm trọng cả về nguy cơ lây nhiễm bệnh và tác động về kinh tế, thu nhập. Trên đây là kết quả một nghiên cứu được Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia của Pháp INSEM công bố hôm 9 tháng 10. Cuộc điều tra EPICOV, dịch bệnh và điều kiện sống do INSEM thực hiện hồi tháng 5 có sự phối hợp với các cơ quan phụ trách nghiên cứu, đánh giá và thống kê, Cơ quan Y tế Công cộng của Pháp và Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE. Trả lời phỏng vấn của đài RFI ngày 12 tháng 10, nhà xã hội học Nathalie Bajos, giám đốc nghiên cứu của INSEM, đồng phụ trách cuộc điều tra EPICO, giải thích về công trình nghiên cứu đồ sộ.
Alors c'est une étude qui a la grande spécificité d'allier une perspective sociologique et une perspective épidémiologique.
Đó là một nghiên cứu có tính đặc thù, chuyên biệt lớn, có sự kết hợp giữa phương pháp tiếp cận xã hội học và phương pháp tiếp cận dịch tễ học. Nghiên cứu này được thực hiện cùng với Jozian Vazhdasky, bác sĩ dịch tễ của Viện INSEM. Ý tưởng của chúng tôi khi tiến hành nghiên cứu quy mô lớn này là cung cấp tư liệu và cho thấy trên thực tế tại Pháp, những người nào có khả năng nhiễm bệnh cũng như điều kiện sống của họ có thể góp phần khiến họ bị lây bệnh như thế nào, đồng thời cũng nhằm tìm hiểu xem dịch bệnh đã tác động đến công việc và khả năng tài chính của họ ra sao. Cuộc điều tra này đã đạt được một thành công rất lớn, đó là cho phép tính toán cận kẽ, thiết lập cái gọi là tỷ lệ hiện mắc, prevalence, tức là tỷ lệ những người đã nhiễm virus ở cấp vùng và cấp tỉnh. Tôi không đi sâu vào chi tiết chuyên môn, nhưng đó là một cuộc điều tra đặc biệt xét về góc độ chất lượng mẫu điều tra. Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE chọn mẫu ngẫu nhiên. 135.000 người mà chúng tôi phỏng vấn cho phép phản ánh sự đa dạng khác nhau của các nhóm dân cư sinh sống tại Pháp.
Để xác định tỷ lệ hiện mắc prevalence, cơ quan y tế Pháp đã làm xét nghiệm tìm kháng thể trong máu của những người tham gia nghiên cứu. Kết quả xét nghiệm kháng thể cho thấy tỷ lệ người đã từng nhiễm virus hồi tháng 5 trên toàn quốc chỉ là 4,5% đối với những người trên 15 tuổi sống tại lãnh thổ chính quốc. Còn số trên là rất thấp so với tỷ lệ 70% để đạt được khả năng gọi là miễn dịch cộng đồng. Thế nhưng cuộc điều tra đã cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa các vùng thành phố trong cả nước. Người dân ở các thành phố hay xã đông dân và có mật độ dân cư cao trên 50.000 dân và với mật độ trên 1.500 người trên 1 km vuông thì có tỷ lệ lây nhiễm cao gấp đôi những nơi khác. Những người sống trong những căn hộ chật chội, đông đúc với diện tích dưới 18 mét vuông một người cũng có tỷ lệ nhiễm COVID cao gấp 2,5 lần so với những người khác. Cứ 10 người trả lời câu hỏi thì có một người sống ở nơi chật chội trong giai đoạn phong tỏa. 20% số người sống ở nơi đông đúc chật chội là những người thuộc nhóm nghề được gọi là nghề cốt yếu trong giai đoạn phong tỏa chống dịch. Chẳng hạn như nhân viên lau dọn vệ sinh, thu gom rác thải, lái xe bus, nhân viên thu ngân, công nhân xây dựng, v.v. Xét về độ tuổi, nếu những người trên 65 tuổi là nhóm đối tượng một khi đã nhiễm virus corona thì dễ lâm vào tình trạng nguy hiểm, và những người trên 70 tuổi thì có tỷ lệ tử vong cao nhất, nhưng những người trong độ tuổi từ 30 đến 50 mới là những người bị nhiễm bệnh nhiều nhất, không phải là do họ không có ý thức giãn cách xã hội mà là do điều kiện sống và làm việc khiến họ có tỷ lệ bị nhiễm virus rất cao. Nghiên cứu của Viện INSEM chỉ ra rằng biện pháp phong tỏa và phương thức làm việc từ xa đã góp phần khoét sâu các bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội, các nhóm ngành nghề. Trong khi 50% cán bộ công chức được làm việc từ xa toàn bộ thời gian, thì có đến 70% những người làm nghề cốt yếu hàng ngày vẫn phải đến tận nơi làm việc. Kết hợp nhiều yếu tố, cả về độ tuổi, điều kiện sống và làm việc, thì những người trong độ tuổi 30-50 sống chung với đông người trong những căn hộ chật hẹp, tại những thành phố có mật độ dân cư cao và thường xuyên phải đi ra ngoài làm việc là những người bị dịch bệnh tác động mạnh nhất kể từ khi nước Pháp bị phong tỏa hôm 17 tháng 3. Nhà xã hội học Nathalie Bajos cho biết thêm.
Les catégories populaires, les moins aisées financièrement étaient plus frappées.
Những người ở các tầng lớp bình dân, khả năng tài chính ở mức thấp nhất thì bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả về việc làm và thu nhập, tức cuộc sống hàng ngày của họ bị tác động bởi các biện pháp đã được triển khai để phòng chống dịch bệnh. Trái lại, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy là tại Pháp, cũng có thể là ở các nước khác nữa, thì có một sự khác biệt về các nhóm xã hội bị dịch bệnh tác động. Trước khi có phong tỏa, những người được gọi là thuộc nhóm giàu có, các quan chức cán bộ cấp cao bị tác động nhiều nhất bởi vì họ thường xuyên phải đi ra ngoài, tương tác xã hội nhiều. Nhưng sau đó, lệnh phong tỏa được áp dụng cho phép giảm hẳn số người bị lây nhiễm virus trong nhóm xã hội này. Biện pháp phong tỏa có lợi cho những người thuộc nhóm giàu sang, có điều kiện sống thuận lợi hơn là những người thuộc các tầng lớp bình dân. Nói về con số thì 50% quan chức, cán bộ đã chuyển sang phương thức làm việc từ xa hoàn toàn. Tỷ lệ này chỉ là 1% đối với tầng lớp bình dân.
Nhất, điều đáng ngạc nhiên nhất là hai nhóm người ở hai đầu thang bậc thu nhập, tức là tầng lớp giàu có nhất, nhóm quan chức cán bộ cao cấp và cả những người thu nhập thấp nhất hay nhóm người lao động trong những ngành nghề được coi là thiết yếu trong thời phong tỏa chống dịch, đều có tỷ lệ nhiễm virus corona cao nhất, khoảng 10%, ngang với tỷ lệ lây nhiễm ở các nhân viên y tế, vốn dĩ được coi là có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Nhà xã hội học Nathalie Bachos nhấn mạnh.
Alors c'est exactement, ça renvoie exactement à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que
điều này thể hiện chính xác những gì mà tôi vừa nói ở trên, tức là có một sự thay đổi theo thời gian. Hai nhóm xã hội bị nhiễm bệnh nhiều nhất chính là nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất. Điểm này liên quan đến chuyện trước khi có phong tỏa thì những người giàu có, quan chức bị lây nhiễm nhiều và sau khi có lệnh phong tỏa thì đến lượt các tầng lớp bình dân, những người phải ra ngoài làm việc ở thời phong tỏa là những người bị ảnh hưởng rất nhiều. Đương nhiên là cả những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như bác sĩ, y tá hay hộ lý, gần 10% nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh. Còn về những người làm trong các ngành nghề gọi là nhóm nghề cốt yếu như nhân viên thu ngân, giao hàng, lái xe buýt, v.v. thì cuộc điều tra được tiến hành với 135.000 người nhưng chỉ có 25.000 người trong nhóm người làm những nghề cốt yếu được làm xét nghiệm trong giai đoạn đầu. Tôi xin nhắc lại là cuộc điều tra được tiến hành vào hồi tháng 5. Khi đó, số xét nghiệm còn rất hạn chế. Vì thế, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra tỷ lệ hiện mắc cho nhóm người làm các nghề cốt yếu. Nhưng cuộc điều tra cho thấy rõ là điều kiện sống của những người làm nghề cốt yếu có nhiều yếu tố bất lợi gộp lại, khiến họ dễ bị lây nhiễm như là mật độ dân cư ở thành phố, xã mà họ sinh sống, số người sống chung nhà, có nhiều người ở trong những căn hộ quá đông đúc, theo tiêu chí đánh giá của Viện Thống kê Quốc gia INSEE, việc họ phải đi đến chỗ làm, v.v. Chúng tôi thấy thực sự là có nhiều sự bất bình đẳng xã hội cả về nguy cơ bị lây nhiễm và tác động kinh tế.
Chính điều kiện sống khó khăn cũng khiến tỷ lệ nhiễm virus ở người nhập cư cao, bà Bachos giải thích thêm.
L'enquête montre que les catégories des personnes immigrées d'origine non européenne.
Cuộc điều tra cho thấy nhóm người nhập cư đến từ các nước ngoài châu Âu, đời thứ nhất hoặc đời thứ hai, bị dịch bệnh tác động cao hơn rất nhiều so với các nhóm dân khác, với tỷ lệ hiện mắc prevalence cao hơn rất nhiều, nhất là ở thế hệ thứ nhất. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là hiện tượng lây nhiễm rất cao ở nhóm người nhập cư đến từ các nước ngoài châu Âu có các nguyên nhân mang tính cơ cấu xã hội. Ý tôi muốn nói ở đây là việc họ bị lây nhiễm nhiều là do điều kiện sống của họ không tốt, chứ không phải là họ không được bảo vệ tốt như các nhóm dân cư khác. Đối với tôi, kết quả quan trọng của nghiên cứu này là nhờ đồng thời phối hợp được phương pháp tiếp cận xã hội học và dịch tễ học mà chúng tôi đã có thể làm nổi bật được tầm quan trọng của các yếu tố mang tính cơ cấu trong sự lây lan của dịch bệnh. Chính là điều kiện sống của quý vị sống ở đâu, cùng với bao nhiêu người, công việc quý vị làm thuộc loại nào, quý vị có phải hay đi ra khỏi nhà hay không là những yếu tố then chốt để giải thích cho sự lây lan của virus.
Cũng theo kết quả nghiên cứu EPICO về dịch bệnh và điều kiện sống, 28% phụ nữ và 29% nam giới cho biết khả năng tài chính của họ đã suy giảm trong giai đoạn phong tỏa. Những người bị tác động nhiều nhất về tài chính cũng là những người vốn có thu nhập thấp nhất, cuộc sống vốn dĩ đã bấp bênh nhất, chẳng hạn như nông dân, những người làm nghề tự do và buôn bán, công nhân, người thất nghiệp, v.v. Dịch COVID-19 cùng với biện pháp phong tỏa toàn quốc, phương thức làm việc từ xa không chỉ làm bộc lộ những bất bình đẳng xã hội ở nước Pháp mà còn làm cho tình trạng bất bình đẳng này thêm nghiêm trọng. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, hiện giờ đã có hơn 5 triệu người, tương đương với khoảng 7% dân số Pháp, phải sống nhờ vào sự cứu trợ lương thực, thực phẩm. Viện Thống kê Quốc gia Pháp ước tính 800.000 việc làm sẽ bị cắt giảm từ nay đến cuối năm 2020 trên toàn quốc. Nạn đói nghèo tại Pháp đang trở nên nghiêm trọng chưa từng có, trong khi nước Pháp đang đau đầu chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch thứ hai, trong bối cảnh kinh tế còn chưa hồi phục sau 2 tháng phong tỏa toàn quốc hồi mùa xuân. Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Ấn Độ-Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN bị thách thức vì những chia rẽ nội bộ. Minh Anh thực hiện với phần phân tích của nhà nghiên cứu David Conho, Trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kế
Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 10 năm nay, Ngoại trưởng bốn nước trong bộ tứ Quad hay còn gọi là đối thoại an ninh bốn bên diễn ra ở Tokyo nhằm khẳng định một chiến lược an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong chiến lược này, đâu là vị trí của khối ASEAN, kết quả bầu cử Mỹ 2020 có làm ảnh hưởng gì đến chiến lược của Quad hay không? Liệu ý tưởng thành lập một liên minh quân sự theo mô hình NATO có thể thực hiện được hay không? RFI tiếng Việt tiếp tục đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu David Kamhu, Trường Đại học Khoa học Chính trị, giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị theo dõi. RFI tiếng Việt xin kính chào giáo sư David Kamhu. Thưa ông, trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, bộ tứ không thể bỏ qua vai trò của khối ASEAN. Bản thân khối 10 nước Đông Nam Á này cũng có một tầm nhìn riêng của mình về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông có thể cho biết rõ hơn về tầm nhìn này.
Từ năm 2013, Indonesia đã có nói đến Ấn Độ-Thái Bình Dương. Giống như nhiều khái niệm khác của Indonesia, khái niệm này trước hết dành cho công luận trong nước, nghĩa là Indonesia, một nước Hồi giáo lớn nhất thế giới, tự đặt mình nằm giữa Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đó là một quốc gia quần đảo giống như Philippines. Dưới thời cựu Tổng thống Yudhoyono và bây giờ là Joko Widodo, Indonesia tự cho mình là một quảng trường chính trị cả cho Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Đó chính là một tầm nhìn của Indonesia về Ấn Độ-Thái Bình Dương. Có thể nói, chính Indonesia đã đưa ra khái niệm nhà nước quốc gia quần đảo. Chính Indonesia đã đi vận động rất nhiều cho Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Tuy nhiên, Indonesia dưới thời Tổng thống Widodo và nhất là bà ngoại trưởng của ông lấy làm lo lắng rằng khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương có nguy cơ bị Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản hay Ấn Độ chiếm lấy và không dành chỗ nào cho ASEAN. Thế nên Jakarta ngay từ năm 2018 bắt đầu khởi động các cuộc tham vấn với các nước thành viên trong ASEAN. Và lần mới nhất là hồi tháng 9 năm 2019, khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương do Indonesia đề xuất dưới tên gọi Asian Outlook on the Indo-Pacific đã được các nước thành viên chấp nhận vào năm 2019. Theo đó, khái niệm vai trò trung tâm của ASEAN được xác định, nghĩa là trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ASEAN có một vị trí đứng giữa.
Nhưng vai trò trung tâm này cũng đang bị lung lay vì những chia rẽ trong nội bộ ASEAN.
Các nước Đông Nam Á không chỉ bị chia rẽ về khái niệm này, mà cả trước cách hành xử của Trung Quốc. Sự rạn nứt được thấy rõ trong cuộc bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc cách nay vài tuần liên quan đến các vấn đề Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. Phần lớn các nước ASEAN tỏ ra trung lập, nhưng có một số nước bày tỏ thái độ ủng hộ Trung Quốc. Đó là các nước Lào, Campuchia và Miến Điện. Trên thực tế, trong số các nước thuộc khối ASEAN, Trung Quốc có những chế độ khách hàng như Campuchia, Lào và những nước ủng hộ chỉ đơn thuần vì lý do địa lý. Đó là những quốc gia láng giềng như Miến Điện, Thái Lan. Những nước này ít chống đối hơn. Ở phía bên kia là những nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam.
Phải chăng đây cũng chính là điểm gây khó khăn cho Việt Nam trong vai trò chủ tịch luân phiên năm 2020 này?
Đúng là không dễ dàng cho Việt Nam chút nào trong năm nay. Thêm vào đó là Việt Nam còn phải chủ trì các cuộc họp trực tuyến. Những dự án của Hà Nội trong năm chủ tịch này để xúc tiến những lợi ích của mình có thể nói là đã bị thu hẹp. Dù vậy, Việt Nam cũng đã thành công trong việc đưa vấn đề Biển Đông vào trong các cuộc hội thảo. Nhưng họ không đạt được một sự đồng thuận trong lòng khối ASEAN chỉ vì một quốc gia duy nhất là Campuchia. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, việc ASEAN có đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay cũng đã là một thắng lợi ngoại giao cho Việt Nam.
Việt Nam.
nước Mỹ đang trong mùa bầu cử tổng thống, liệu rằng kết quả bầu chọn có tác động đến sự tiến triển của bộ tứ hay không?
Nếu ông Trump tái đắc cử, đây sẽ là một thảm họa cho hệ thống đa phương, cho nền dân chủ Mỹ và là một thảm họa cho sự tiến bộ dân chủ trên thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ là với ông Joe Biden, bộ tứ sẽ tiếp tục được duy trì và có thể phối hợp với cả Pháp nữa, nhưng theo một cách khác. Tôi cho rằng sẽ không có một tình bằng hữu thật sự giữa Donald Trump và Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ, hai nhân vật đầy quyền lực. Dù vậy, Hoa Kỳ và Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục xích lại gần nhau hơn, thậm chí là sẽ được củng cố hơn nữa. Trước hết, đó là vì nếu ông Biden đắc cử, Phó Tổng thống Mỹ mới là một người Mỹ gốc Ấn, bà Kamala Harris, và ở Mỹ, sự ủng hộ của cộng đồng Ấn Độ là khá lớn, có thể làm thay đổi lá phiếu các cử tri tại nhiều bang như Texas. Tôi cũng tin rằng sự đối đầu với Trung Quốc cũng không biến mất. Trên bình diện kinh tế có thể nhẹ hơn, nhưng ngày càng gay gắt hơn trong các vấn đề như an ninh chẳng hạn, trong vấn đề tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông hay như hồ sơ nhân quyền. Tôi nghĩ là ông Biden buộc phải tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc bởi vì ông Donald Trump cáo buộc ông ấy là nhu nhược trước Bắc Kinh. Bây giờ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được đưa vào trong tầm nhìn chiến lược của Hoa Kỳ và nhiều nước trong khu vực, cho nên liên minh không chính thức này vẫn sẽ tiếp tục, có thể là ít đối đầu với Trung Quốc, chỉ ít là trong các phát biểu. Nhưng tôi nhắc lại rằng, sự ủng hộ mạnh nhất dành cho bộ tứ chính là Tập Cận Bình. Chính các hành động của ông ấy, các chính sách đối ngoại hung hăng của ông ấy, các hành động của ông ta đối với Hồng Kông, thái độ của ông ta đối với Đài Loan cho thấy Trung Quốc không có đồng minh. Đây thực sự là một vấn đề cho Bắc Kinh. Điều làm tôi khó hiểu là 20 năm chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á đang bị phung phí. 20 năm nỗ lực, quyền lực mềm để chứng tỏ là một láng giềng tử tế, một nước anh cả. Tất cả những điều đó cùng với dịch bệnh COVID-19 đã thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình đó. Tất cả đều bị lãng phí. Do vậy, bộ tứ vẫn sẽ tiếp tục củng cố. Khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng được tăng cường nhiều hơn.
Gần đây, Ngoại trưởng Mike Pompeo có kêu gọi thành lập một kiểu liên minh quân sự giống như là NATO. Theo ông, liệu liên minh quân sự như vậy có thể hình thành được hay không tại châu Á?
Đây sẽ là một sự ngây thơ và phản tác dụng. Một liên minh không chính thức với Hoa Kỳ dĩ nhiên là không có vấn đề gì, và mối liên minh không chính thức này giữa các nước vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng không ai được lợi gì, kể cả Việt Nam, Úc hay ngay cả Ấn Độ, khi lao vào một liên minh bị xem như là một hình thức phát động chiến tranh lạnh thứ hai để ngăn chặn sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Thách thức đối với Việt Nam cũng như là các nước khác trong khu vực là trong tình huống xung đột giữa các cường quốc, tốt nhất không phải chọn phe nào, ít ra là trong lúc này, và có thể khôn khéo thoát khỏi tình huống khó xử này.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư David Kamhu đã tham gia chương trình này.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden có cuộc tranh luận cuối cùng, đặc biệt tập trung vào dịch COVID-19 và nạn tham nhũng. Qua hơn 41.600 ca nhiễm COVID mới chỉ trong vòng 24 giờ, Pháp giới nghiêm thêm 38 tỉnh. Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican triển hạn thỏa thuận lịch sử về việc bổ nhiệm giám mục. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện về cuộc đọ sức giữa Donald Trump và Joe Biden, các cuộc thăm dò dư luận năm 2020 liệu có đáng tin cậy hơn so với năm 2016 hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ vẫn cứng rắn với Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông, cho dù tân Tổng thống là Joe Biden hay Donald Trump. trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Mai Vân, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Gia Trình giới thiệu Mariah Carey tự truyện Phía tối tâm hồn nghệ sĩ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.